Chúng ta đồng hành với Chúa. Muốn vỗ tay lại không? Không biết đâu trong group nhóm tiếng Việt này kiếm ra nhiều ban hát, càng ngày càng hát hay, càng ngày càng đông. Có phải nộp đơn để xin phép được hát chung không? Nhưng mà cái chữ đồng hành nó giúp cho chúng ta biết được con đường và cái lẽ đạo mà chúng ta cũng muốn học hôm nay. Đó là không phải chúng ta được đồng hành với Chúa, nhưng mà Chúa đã bắt đầu một con đường và Chúa mở một con đường và dẫn chúng ta đi con đường đó với Chúa. Và hôm nay chúng ta sẽ thấy cái chỗ bắt đầu rất là tuyệt vời và nhiệm màu của Chúa. Khi những lời chứng của thiên đàng nói về Chúa Giêsu của chúng ta chứng thật về Chúa Con và những điều chúng ta học hỏi qua pháp báp têm của Chúa. Thưa mời anh chị em dở ra trong Luca đoạn số 3. Chúng ta sẽ đọc đơn giản hai câu mà thôi, câu 21, câu 22. Mà ở trong đây gói ghém rất nhiều lẽ thật sâu nhiệm ở trong Chúa. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Ngài đương cầu nguyện thì trời mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, lại có tiếng từ trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Phần chúng ta sẽ học là phần gia phổ nữa ở đằng sau những câu kế tiếp. Và chúng ta biết rằng khi Chúa Giêsu khởi sự làm chức vụ mình thì Ngài có độ 30 tuổi. Hôm nay chúng ta chú ý tới phần chứng thật về Chúa Con, về hình ảnh của Chúa khi Chúa nhận phép báp têm. Và nơi đây sẽ dẫn chúng ta tới chỗ nối kết một cách rõ ràng với chính Chúa. Là Chúa mở mắt để chúng con thấy ngôi lời ở trong lời của Chúa ban cho trong Kinh Thánh, để chúng con yêu mến Ngài, theo Ngài một cách thuận phục, vui lòng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Chúng ta học sách Luca tới một chỗ hết sức là quan trọng hôm nay. Một điểm rất quan trọng nhưng mà rất là bình thường, chúng ta cần phải chú ý để có thể nối kết được với lẽ đạo rất sâu nhiệm mà chúng ta nghe đọc qua. Tất cả những cái phần giới thiệu đã bắt đầu đã xong. Luca đã xong phần giới thiệu về Chúa Giêsu và hôm nay bắt đầu cái chức vụ của Giêsu qua phép báp têm của Chúa. Đây là cái thời điểm mà tác giả Luca chuyển hướng qua để bắt đầu trình bày chú ý tới Chúa Giêsu và rõ ràng về chức vụ công việc của Chúa và những điều cho chúng ta thấy Chúa, chiêm ngưỡng Chúa, yêu mến Chúa và đáp ứng với Chúa. Nhưng mà những câu như tôi vừa đọc thấy rất là bình thường mà có vẻ như là thu ngắn, nói gọn lại. Nhưng mà ở đằng sau đó là một những cái lẽ thật rất là lớn và rất là đơn giản. Khi Luca viết, khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Và ở đằng sau đó thì hai điều hay hai lẽ đạo rất lớn, đó là Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài và có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Nhưng vì Luca viết ngắn và viết một cách tóm tắt, cho nên chúng ta muốn đọc những phần Kinh Thánh song song với cái dữ kiện Chúa chịu phép báp têm để thấy những cái khía cạnh khác giúp cho chúng ta hiểu rõ cái bối cảnh và cũng như những cái dữ kiện ở đằng sau. Cho nên chúng ta sẽ tuần tự đọc những phần Kinh Thánh kia. Thứ nhất, tôi mời anh chị em dở ra ở trong Matthew đoạn số 3. Matthew đoạn số 3, câu số 13 tới câu số 17 cũng nói về Chúa Giêsu chịu phép báp têm, nhưng mà để ý những cái chi tiết mới ở trong phần này. Khi ấy Đức Chúa Giêsu từ xứ Galilê đến cùng Giăng tại sông Giô-đanh đặng chịu người làm phép báp têm. Sông Giăng từ chối mà rằng: Chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình như vậy. Giăng bèn vâng lời Ngài. Vừa khi chịu phép báp têm rồi, Đức Chúa Giêsu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng trên trời phán rằng: Này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Chúng ta sẽ trở lại với đoạn Kinh Thánh này, nhưng mà chúng ta để ý cái câu chuyện hay là sự trao đổi giữa Chúa và Giăng Báp-tít. Phần tới chúng ta đọc ở trong sách Mác đoạn 1 câu 9 tới câu 11. Mác cũng viết rất là đơn giản, nhưng ở đây giúp cho chúng ta nhắc lại về những điểm quan trọng trong sự Chúa chịu phép báp têm. Đồng bộ câu 9. Và trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đến từ Nazareth là thành xứ Galilê và chịu Giăng làm phép báp têm dưới sông Giô-đanh. Vừa khi lên khỏi nước, Ngài thấy các tầng trời mở ra và Đức Thánh Linh ngự xuống trên mình Ngài như chim bồ câu. Lại có tiếng từ trên trời phán rằng: Ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Chúng ta dở tiếp ở trong Giăng đoạn 1 câu 29 tới câu 36. Ở trong sách Giăng, Giăng không đi vào chi tiết rõ ràng của sự Chúa nhận chịu báp têm, nhưng nói về cái lời chứng của ông ở đằng sau sự nhận biết này. Câu 29: Qua ngày sau, Giăng thấy Đức Chúa Giêsu đến cùng mình thì nói rằng: Kìa chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng cất tội lỗi thế gian đi. Ấy là về đấng đó mà ta đã nói: Có một người đến sau ta trỗi hơn ta, vì người vốn trước ta. Về phần ta vốn chẳng biết Ngài, nhưng ta đã đến làm phép báp têm bằng nước để Ngài được tỏ ra cho dân Israel. Giăng lại còn làm chứng này nữa: Ta đã thấy Thánh Linh từ trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên mình Ngài. Về phần ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng: đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đậu trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Ta đã thấy nên ta làm chứng rằng ấy chính Ngài là con Đức Chúa Trời. Ngày mai dâng lại ở đó với hai môn đồ mình, nhìn Đức Chúa Giêsu đi ngang qua bèn nói rằng: Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời. Ở trong những chi tiết này và Luca tóm tắt lại cho chúng ta, thì chúng ta thấy được có một chỗ, đó là chứng cái lời chứng thật của Chúa Giêsu là ai, bắt đầu chức công việc của Chúa. Như tôi vừa nói ở đây là một cái sự chuyển hướng qua từ dân báp tít tới chức vụ của Chúa Giêsu. Nhưng mà nó hơn là cái sự chuyển hướng ở đây, bắt đầu một chỗ mà khi Chúa bắt đầu chức vụ thì lời chứng từ trời, lời chứng từ Đức Thánh Linh, lời chứng từ Đức Chúa Cha nói rõ ràng về Chúa Giêsu là ai. Chúng ta biết rằng Chúa đã sống 30 năm yên lặng trước khi bắt đầu chức vụ với cái dữ kiện của lễ pháp báp têm. Khi tôi nói điều này thì chúng ta cũng dễ để hiểu và không có gì ngạc nhiên. Nhưng mà tôi muốn chúng ta để ý phần này và để nối kết một điểm hết sức là quan trọng lát nữa chúng ta sẽ thấy. Đó là trong 30 năm Chúa sống rất yên lặng, không có một cái dữ kiện lời tuyên bố nào. Chúng ta chỉ học được một lần lúc Chúa 12 tuổi lên trên đền thờ và tuyên bố rằng Chúa là con Đức Chúa Trời. Nhưng sau đó thì Chúa trở lại và Kinh Thánh chép chịu lụy cha mẹ mình. Và Ngài sống trong một cái chỗ âm thầm yên lặng, hoàn toàn không ai biết và hoàn toàn không có lời tuyên bố là Chúa là ai, hay là Chúa là con Đức Chúa Trời, hay là Chúa đến làm chức vụ và cái công việc của Chúa. Chúa ở một cái chỗ mà cũng không ai để ý tới, đó là thành Nazareth. Với dân Do Thái thì họ nói là chẳng có cái gì tốt ra từ thành Nazareth cả, nghĩa là ngay cả cái thành đó cũng không ai biết tới. Có lẽ Chúa trong 30 năm đó thì làm công việc mà chúng ta đoán, đó là công việc của nghề gỗ thợ mộc của cha mình, cha nuôi mình là Joseph. Điểm mà chúng ta cần để ý là như thế này: trong 30 năm đó Chúa sống một cuộc đời yên lặng, nhưng mà cuộc đời toàn vẹn vô tội, hoàn toàn công bình công nghĩa trước mặt Đức Chúa Trời. Trong 30 năm yên lặng đó Chúa sống một cuộc đời toàn vẹn, không tội lỗi, thánh khiết, hoàn toàn công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Chú ý điều đó, bởi vì lát nữa có một sự hết sức là quan trọng để chúng ta phải hiểu cái vấn đề này. Vì nhiều khi chúng ta nghĩ rằng Chúa ngồi đó chờ để tới cái thời điểm ra làm chức vụ. Để sau 30 năm tới cái thời điểm này bắt đầu phép báp têm thì ra làm chức vụ, rồi sau đó sẽ làm cái công việc chính yếu của Chúa là chết trên thập tự giá. Nhưng mà nhiều hơn chúng ta phải trở lại để ý rằng 30 năm đó trong sự yên lặng đó là một cái phần rất lớn ở trong công việc mà Chúa làm trong sự cứu rỗi của chúng ta. Nhưng mà ở đây thì bắt đầu hôm nay thì chúng ta đã học kỳ trước vào mùa hè năm 29 sau AD là Chúa bắt đầu chức vụ ở đây, 6 tháng sau khi dân Baptist bắt đầu chức vụ của mình. Ở đây thì chúng ta thấy dân Baptist làm chứng, rồi Đức Thánh Linh làm chứng, Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha làm chứng, có rồi sau đó thì gia phổ của Chúa. Cho nên tôi ghi xuống 4 điểm ở đây để chúng ta cùng học chung. Tôi ghi xuống 4 điểm để chúng ta học chung những tuần tới nữa. Cho nên hôm nay sẽ phần đầu hai phần. Đó là Chúa Giêsu trong phép báp têm của Ngài, Chúa đặt mình với người có tội. Chúa đặt mình với người có tội. Thứ hai, Chúa được năng quyền bởi Đức Thánh Linh. Chúa được năng quyền bởi Đức Thánh Linh. Thứ ba, Chúa được xác nhận bởi Đức Chúa Cha. Chúa được xác nhận bởi Đức Chúa Cha. Và số 4, Chúa được trình bày qua dòng dõi nhà vua. Chúa đặt mình với người tội, Chúa được năng quyền bởi Đức Thánh Linh, Chúa được xác nhận bởi Đức Chúa Cha, Chúa được trình bày qua dòng dõi nhà vua. Jesus identified with the sinners, Jesus empowered by the Holy Spirit, Jesus testified by the Father, Jesus presented in royal lineage. Chúng ta thấy rõ ràng đó chỉ là những phần của đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đã đọc. Thì ở trong chỗ này, cái outline này nó không nói đủ, hay là nó không có trình bày rõ ràng đủ về cái nhiệm màu và cái quyền năng ở đằng sau những lời rất đơn giản này. Cho nên xin chúng ta bắt đầu. Và ở trong đoạn trong câu 21 rất đơn giản nhưng mà rất là thâm sâu, Luca viết: Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Chúng ta mới bắt đầu để nói một cái dữ kiện rằng khi Chúa bắt đầu chức vụ của Chúa thì Chúa đứng chung với những người có tội, Chúa đặt mình với những người có tội, và Chúa đặt mình với những người có tội một cách hết sức là công khai. Nó không phải chỉ là một sự công khai đứng chung với người có tội mà thôi, Nhưng mà nó bắt đầu ở chỗ đó, dẫn tới một cái chỗ mà sự công nghĩa của Chúa được ban cho những người có tội. Cái cách mà Luca viết đó, thì cho chúng ta thấy đây là một cái vấn đề rất là công khai. Hết thảy dân chúng đều chịu pháp báp têm. Thì chúng ta nhớ lại pháp báp têm này là pháp báp têm của dân báp tít, là pháp báp têm của sự ăn năn. Tức là pháp báp têm này bình thường chỉ làm cho những người ở người ngoại đạo, tức là người Gentile, những người không phải là người Do Thái, nhưng bởi vì hiểu biết hay được giới thiệu và được dạy dỗ muốn trở nên người của đức tin ở trong Chúa, cho nên họ đi qua cái pháp báp têm. Pháp báp têm này để thưa với Chúa và thưa với mọi người rằng tôi là người ngoại, tôi không có phần nào của Chúa, tôi không biết Chúa, tôi đã phạm tội cùng Chúa và trong cả cuộc đời của tôi đi sai Chúa. Bây giờ tôi hối cải và tôi trở lại, tôi bỏ tất cả những thần tượng đã thờ cúng trong quá khứ, tôi trở lại với Chúa là Chúa độc nhất và tôi sẽ sống ở dưới luật lệ của Chúa, là luật lệ đã được ban cho Môi-se, rồi người đó sẽ chịu làm phép cắt bì, rồi người đó sẽ chịu làm phép báp têm. Khi dân đòi hỏi người Do Thái phải làm cái phép báp têm này thì ông đòi hỏi một sự rất lớn với người Do Thái, đó là coi mình không có dính líu gì với Chúa, coi mình mất phần với Chúa, coi mình là mình không xứng đáng gì tất cả với Chúa, bắt đầu từ con số 0 trở lại để đón chờ đấng Mê-si. Cho nên khi dân chúng thảy đều lũ lượt tới để làm phép báp têm này thì họ tới với một sự nhận biết rằng tôi ở ngoài Chúa, tôi bị cắt đứt khỏi Chúa, tôi không xứng đáng, không có gì với Chúa, bây giờ tôi ăn năn tội và tôi trở về với Chúa. Thì ở đằng sau đoàn dân đó, khi họ đùng đùng tới, kéo lũ lượt tới, thì dân viết một câu rất là đơn giản: Chúa Giê-xu cũng chịu phép báp têm, Chúa cũng đi theo. Và cái cách viết ở đây á, là Chúa đi giống như mọi người khác. Họ xếp hàng để chờ dân, Chúa xếp hàng để chờ dân. Chúa đứng chung với họ trong cái đoàn ngũ của tất cả dân đến để chờ dân làm phép báp têm. Không có cái gì khác biệt lạ mà phân biệt Chúa ra cả. Chúa không có cái hào quang trên đầu giống như mình thấy trong mấy cái hình vẽ Chúa đi đâu, ta thấy cái hào quang chứ chỉ Chúa đó, hay là Chúa mặc cái áo gì khác để hoàn toàn giống như mọi người. Không có khác biệt mọi chỗ đó, và đây là một cái chỗ hết sức là quan trọng. Bởi vì ở đây đó là một cái mình gọi là một cái statement, một cái điều mà Chúa muốn phát biểu và muốn trình bày, đó là Chúa đặt mình đứng chung với tất cả những người đang chịu đang tìm về Chúa trong sự ăn năn. Và để cho thấy cái điều quan trọng này đó, thì chúng ta trở lại với lại đoạn Ma-thi-ơ mà chúng ta vừa đọc. Bởi vì khi dân hiểu điều này đó thì ông không chịu làm phép báp têm cho Chúa. Khi ấy Đức Chúa Giê-xu từ xứ Galilê đến cùng dân tại sông Giô-đan đặng chịu người làm phép báp têm. Hình ảnh mà tôi vừa nói xong đó, Chúa đứng xếp hàng, Chúa đi chung với mọi người khác, đoàn lũ lượt đó. Chúng ta sẽ thấy là dân không có biết Chúa trước, không có nhận ra Chúa cho tới khi Chúa đến và chịu phép báp têm. Nhưng mà ở đây thì viết như thế này: song dân từ chối mà rằng chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Cái câu mà Đức Chúa Giê-xu từ xứ Galilê đến cùng dân, cái chữ đến cùng dân là cái dùng một cái chữ trong nguyên bản, không phải là chỉ đi tới thôi, nhưng mà cái chữ gọi là ra mặt công khai, public appearance, giống như là những người quan lớn hay gì kia mà bắt đầu ra mắt dân chúng, ra để mà làm công việc gì quan trọng á, public appearance. Thì cái đây là cái chữ này, Chúa bắt đầu một cái thời điểm mà Chúa ra mắt công khai, Chúa tuyên bố mình là ai, Chúa trình bày mình là ai. Và cái cách Chúa tuyên bố mình là ai một cách công khai rõ ràng, đó là Chúa xếp hàng đi với theo với những người tội đến với dân. Đó là cái điểm chúng ta cần thấy. Đây là cái statement, đây là cái lời tuyên bố. Bắt đầu Chúa ra và Chúa nói là ta là đấng Mê-si, ta đến trong chức vụ của đấng Mê-si, ta đến để làm công việc của lời giao ước và lời hứa của đấng tiên tri và cả chương trình của Đức Chúa Trời mà dân sự Chúa biết là đấng Mê-si làm gì. Và đây là đấng Mê-si ra mắt dân chúng, đấng Mê-si ra trong sự công khai, và Chúa ra mắt trong sự công khai bằng cách xếp hàng theo những người tội đi để được làm phép báp têm với những người ăn năn. Một điểm cũng interesting đó là dân với Chúa Giê-xu không có quen nhau. Biết nhau, tôi tưởng, nhưng mà không có quen mặt. Thấy dân lúc nãy chúng ta đọc với dân đó, tôi không biết Ngài, tôi không nhận ra Ngài. Cho tới khi mà đấng nói với đấng mà sai tôi đến là Pháp Báp Đam lúc nãy chúng tôi đọc đó. thì cho tới khi về phần ta, lúc nãy chúng ta đọc, ta vốn không biết Ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng đấng mà ngươi sẽ thấy đấng linh ngự xuống đậu trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Cho tới khi mà Chúa phán với ông và chỉ ra đây là Chúa Giêsu, đây là đấng Messi, thì ông mới nhận ra. Còn hồi trước có lẽ là nghe đó thì cũng dễ hiểu chứ phải không? Chúa Giêsu thì ở miền Nazareth 30 năm ở trên, không đi đâu nhiều, trừ ra là xuống đi đền thờ. Dân thì ở đâu? Dân ở miền Nam Judea và ở trong miền núi, rồi theo trong miền núi nữa là đi vô trong sa mạc nữa. Thành thử có lẽ trong Kinh Thánh không có ghi lại lần nào mà Chúa và dân gặp nhau. Tôi thấy đây là một điều rất lạ nhưng mà cũng rất là lý thú để hiểu cái cách Đức Chúa Trời làm việc. Cái vấn đề là sự kêu gọi, là chức vụ, chứ không phải là cái sự liên hệ cá nhân của gia đình hay là máu mủ gì ở đây. Nhưng mà chắc chắn là dân biết về chức vụ của mình. Tại vì đây là lời đã được báo trước và được phán trước mà chúng ta đã học. Sacheri sẽ phải nói lại với con, Elizabeth nói lại với con là con là người mở đường cho Chúa, con là tiên tri của đấng Messi, và đấng Messi là con của Mary, sanh sau con 6 tháng và đã bây giờ đang ở Nazareth. Đó là điều hết sức là bình thường và chắc chắn là hiểu, nhưng mà hai người không có gặp nhau. Đây là buổi theo lời Kinh Thánh, đây là cái lúc gặp nhau đầu tiên và cuối cùng của dân và Chúa Giêsu. Có lẽ gặp nhau trong vòng khoảng 3 ngày. Bữa đầu tiên thì tới Chúa chịu phép báp têm. Lần thứ hai chúng ta đọc là Chúa đi qua trở lại thì dân chỉ và nói đây là chiên con của Đức Chúa Trời. Lần thứ ba qua ngày sau thì ông sai hai môn đồ của mình đi theo Chúa. Rồi chúng ta coi thấy là từ đó không còn gặp nhau nữa. Dân tiếp tục chức vụ trong vòng 6 tháng nữa rồi bị bắt và bỏ tù. Và sau đó thì bị chém. Rồi Chúa Giêsu tiếp tục công việc. Ở đây trong sách Matthew đó thì nói rằng khi dân hiểu điều đó thì dân từ chối. Cái chữ từ chối không phải là nói một lần, nhưng mà Matthew viết trong một cái thì là dằn co, nghĩa là nói tới nói lui, nghĩa là hai người đứng đó nói chuyện với nhau thời gian chứ không phải là một tí là xong. Khi mà dân hiểu đây là con Đức Chúa Trời và đấng Messi thì rõ ràng ông nói làm sao mà Chúa có thể đến đứng trong cái chỗ này được. Tôi gọi sự ăn năn, tôi làm phép báp têm cho những người có tội để ăn năn. Chúa là con Đức Chúa Trời, Chúa là đấng Messi. Chúa phải làm phép báp têm cho tôi chứ tôi không có làm phép báp têm cho Chúa được. Và đây là điều ông nói, chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm. Ông nói rằng tôi là người có tội, tôi làm phép báp têm cho tất cả mọi người, không ai làm phép báp têm cho tôi. Cho nên bây giờ nếu Chúa tới đây mà Chúa làm phép báp têm cho tôi thì đó là cái chương trình rõ ràng hơn hết và chắc chắn hơn hết, đẹp hơn hết. Cho nên khi mà Chúa có mặt ở trong cái đám dân này đó, gây cho dân một cái chỗ khó khăn, đó là ông biết là đấng Messi là con Đức Chúa Trời, là đấng từ trời đến, là đấng không có tội, cho nên ông không muốn làm. Ông nói là tôi không hiểu tại sao Chúa muốn làm phép báp têm, tôi không hiểu tại sao Chúa phải đứng đây. Nhưng mà cái câu Chúa nói đó thì giúp cho chúng ta hiểu được. Chúa nói rằng bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm trọn mọi việc công bình như vậy. Sau khi nghe điều đó thì dân vâng lời. Chúng ta phải hiểu là cái câu này nghĩa như thế nào và tại sao làm cho dân vâng lời. Vì trước đó cái động từ rất là intense là dân khăng khăng từ chối, không làm. Sau khi Chúa giải thích thì ông làm. Cái điểm đầu tiên mà chúng ta muốn nhắc lại đó là Chúa đến với cả đoàn dân đông. Đoàn dân đông đến làm sao Chúa đến như vậy? Hoàn toàn đứng chung với họ, Chúa giống như họ, Chúa không có phân biệt ra. Và đây là cái điểm mà Chúa nói, đó là Chúa đến để đứng vào chỗ của người có tội. Chúa đứng đồng hóa với họ ở trong cái hoàn cảnh của họ và trong tấm lòng của họ. Và Ngài đến giữa vòng của người có tội để có thể cứu họ, để có thể đại diện cho họ và có thể đem họ sự cứu rỗi ở trong Chúa. Và cái điểm này đó, Chúa lại nối kết với điểm là đây là làm cho trọn sự công bình. Làm thế nào để làm trọn sự công bình và ý nghĩa như thế nào? By the way, it's interesting là đây là cái câu thứ hai mà ghi ở trong Kinh Thánh lời Chúa nói. Câu thứ nhất là lúc Chúa 12 tuổi. Đây là câu thứ hai, sau 18 năm yên lặng, cái câu mà Chúa nói là hãy làm trọn việc công bình. Làm trọn là như thế nào? Xin dỡ lại ở trong sách Giăng, tôi muốn chỉ ra một cái câu mà chúng ta muốn bắt đầu từ đó để thấy rồi bước rõ hơn. anh chị em ok không? Được phải không? Nó sẽ đi một chút chi tiết hồi đó mới thấy được, mà hễ ngủ nửa chừng đó là thức dậy không biết tôi đang ở đâu. Thành ra chú ý dùm. Câu số 33, về phần ta không muốn biết, ta không biết ngài, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước có phán cùng ta rằng, đấng mà ngươi sẽ thấy Thánh Linh ngự xuống đạo trên, ấy là đấng làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh. Tôi muốn anh chị em chú ý cái câu, nhưng đấng sai ta làm phép báp têm bằng nước. Ai vậy? Ai là đấng sai dân làm phép báp têm bằng nước? Và chắc chắn là Đức Chúa Trời. Ông nói lên đó là đấng Chúa, Đức Chúa Trời là đã sai ông làm phép báp têm, rồi sau đó chỉ ra cho ông Chúa Giêsu là ai. Cái câu này cho chúng ta thấy như thế này, đó là cái phép báp têm mà dân tới để làm cho dân sự Chúa là ý muốn của Đức Chúa Trời, là sự sai phái của Đức Chúa Trời cho tiên tri của ngài là dân. Ông được sai phái để tới kêu gọi dân sự vào trong sự ăn năn, và trong sự ăn năn đó bày tỏ ra trong cái phép báp têm nhận biết mình là người có tội. Và đây là ý muốn của Đức Chúa Trời, Chúa muốn dân sự Chúa làm công việc này để bày tỏ tấm lòng. Cho nên cái điểm ở đây đó, rất đơn giản là tất cả mọi điều Đức Chúa Trời muốn là sự công bình. Tất cả những điều Chúa dạy bảo là chuyện công bình. Tất cả những điều mà ý muốn Đức Chúa Trời được bày tỏ ra thì những người tìm kiếm sự công bình phải làm. Hay là biết ý Chúa thì phải làm thì mới là sự công bình. Cho nên Chúa Giêsu nói như vậy là ta phải làm trọn mọi sự công bình. Ta phải làm cho đầy đủ mọi sự công bình, bởi vì Chúa là người đại diện và Chúa là người được ban cho chỗ mà sẽ phải làm trọn luật pháp. Chúa là đấng nói rằng thức ăn của Chúa là làm công việc của Đức Chúa Cha. Chúa là đấng nói rằng một dấu một chấm của luật pháp cũng phải làm trọn, và chính Chúa phải làm trọn điều đó. Cho nên ở đây Chúa nói là bất cứ điều gì mà Đức Chúa Trời đòi hỏi đó là công việc công chính, và Chúa phải làm, và Chúa đặt mình trong chỗ làm công việc này. Nghĩa là không có cái điểm, không có cái tội nào mà Chúa phạm, mà nó là there is no sin of commission. Chúa không bao giờ làm cái tội nào hay là phạm cái tội nào mà Đức Chúa Trời cấm. Nhưng mà đồng thời Chúa không bỏ qua bất cứ cái công việc công chính nào mà Đức Chúa Trời muốn. There is no sin of omission. Nghĩa là nếu mà Chúa biết đây, và dĩ nhiên Chúa biết ở đây là công việc của Đức Chúa Trời muốn làm mà Chúa không làm, tức là mình gọi là sin of omission, tội bỏ qua đó, thì Chúa nói là ngay cả điểm khi Chúa biết là đây là ý muốn của Đức Chúa Trời thì Chúa muốn làm. Có lẽ tôi thêm một cái thí dụ thì rõ hơn. Chúng ta biết rằng Chúa theo gia đình từ nhỏ tới lớn đi xuống Jerusalem một năm ba lần để thờ phượng Chúa, trong đó có lễ vượt qua, đúng không? Chúa có xuống để nhóm họp trong lễ vượt qua không? Có ăn của lễ vượt qua được không? Lễ vượt qua là lễ gì? Lễ nhận sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời đã cứu rỗi dân sự ngài qua ra khỏi Ai Cập, sự cứu rỗi đó ra khỏi dòng nô lệ, nhưng mà cũng là cái sự đại diện cho sự cứu rỗi của Chúa ra khỏi tội lỗi để ban cho sự liên hệ với Chúa, và những sinh tế dâng lên để nhận biết rằng mình đứng một cái chỗ của sự cứu rỗi đó. Chúa Giêsu có cần dâng sinh tế không? No. Chúa Giêsu có cần tham dự sự thờ phượng này để nói rằng tôi được cứu? No. Nhưng tại sao Chúa phải làm điều đó? Bởi vì đây là cái công việc mà Đức Chúa Trời thiết lập để thờ phượng Chúa, cho nên Chúa vẫn tiếp tục làm cái công việc đó. Không phải Chúa cần, nhưng về đây là cái công việc của sự công chính mà Chúa làm để làm trọn mọi luật pháp. Cho nên tất cả mọi điều gì mà ý của Đức Chúa Trời được trình bày, công việc của Đức Chúa Trời, sứ mệnh của Đức Chúa Trời, thì Chúa Giêsu đặt mình vào chỗ đó để làm cho trọn. Nhưng mà ở đây giúp cho chúng ta hiểu một điều như thế này, một điều tôi nghĩ là quan trọng mà chúng ta thường hay quên. Bây giờ nếu mà chúng ta hỏi với nhau, những người trong hội thánh đó, là Chúa Giêsu đã làm gì cho bạn? Mà maybe hỏi dùm cho xoay qua người bên cạnh hỏi để hỏi là Chúa Giêsu làm gì cho bạn? Thì câu trả lời của chúng ta thường xuyên là gì? Chúa chết vì tội tôi. Chúa chết để cứu tôi, đúng không? Mình hỏi là Chúa làm gì thì mình nói là Chúa chết để cứu tôi. Nhưng mà tôi thưa một điều này, nếu mà Chúa chỉ chết cho chúng ta đó thì không đủ để xưng công nghĩa cho chúng ta. Và đây là một cái lẽ đạo mà ít thấy và chúng ta cần nhắc lại. là vấn đề của chúng ta trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời không phải chỉ là vô tội mà thôi. Cái sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời là sao? Phải nên thánh như ta là thánh. Be holy as I am holy. Để có thể về nước Chúa và ở với Chúa và trong sự thông công với Chúa, không phải là không có tội, nghĩa là you do not commit any sin, hay là có tội rồi được tha hết. Được tha hết chỉ là đem mình vào cái chỗ trung lập mà thôi. Nhưng mà Chúa nói là phải hơn điều đó, phải có cái sự công nghĩa của Đức Chúa Trời, phải được thánh khiết như là Đức Chúa Trời mới có thể bước vào trong sự liên hệ với Chúa và mới có thể sống với Chúa. Chúng ta thấy cái sự đòi hỏi đó, hay là thấy cái công việc đó được trình bày ở trong Cô thứ nhì đoạn 5 câu 21. Chúng ta đọc câu này rồi chúng ta sẽ nối kết thêm một tí xíu. Bởi vì vấn đề đời sống của Chúa Giê-xu, lúc nãy tôi nói 30 năm yên lặng, đó là một điều hết sức là quan trọng để hiểu biết về sự xưng nghĩa của chúng ta và sự cứu rỗi của chúng ta. Cô-rinh-tô nhì đoạn 2, đoạn 5 câu 21. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chúng ta ngừng lại chỗ đó. Và thường khi chúng ta nghĩ cái chỗ đó, đó là cái sự tha thứ cứu rỗi của Chúa. Đúng vậy. Đức Chúa Trời đã làm cho đấng chẳng biết tội lỗi, là đấng vô tội, trở nên tội lỗi vì chúng ta. Chúa chết và mang tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà làm sao? Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hầu cho chúng ta nhờ đấng đó, nhờ Đức Chúa Jesus Christ mà có được cái sự công bình của Đức Chúa Trời. Không phải chỉ được tha tội mà thôi. Tại vì sự tha tội chỉ là cho chúng ta trở thành những người vô tội. Nhưng mà phải có thêm, đó là có sự công bình của Đức Chúa Trời qua đấng đó được ban cho sự công bình của Đức Chúa Trời. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là trong sự cứu rỗi của chúng ta, sự sống của Đức Chúa Jesus Christ, đời sống của Đức Chúa Jesus Christ, đời sống vô tội, đời sống thánh khiết, đời sống công bình trước mặt Đức Chúa Trời cũng quan trọng không kém như là sự chết của Chúa trong sự cứu rỗi chúng ta. Tôi nhắc lại điều đó, sự sống công nghĩa, đời sống công nghĩa của Chúa Jesus Christ không tội, công bình trước mặt Chúa cũng quan trọng không kém sự chết của Chúa trong sự cứu rỗi của chúng ta. It is as crucial for our redemption that Jesus lived a perfect, sinless and righteous life as it is that he died a sinless substitute for us. Đây là một lẽ đạo mà Kinh Thánh dùng cái chữ là imputation of righteousness, là cái sự ban cho sự công nghĩa. Một điều xảy ra ở tại thập tự giá, đó là khi Chúa chết trên thập tự giá của chúng ta đó, thì Đức Chúa Trời coi như sự trừng phạt của mọi tội lỗi chúng ta, Chúa nhận lãnh. Nghĩa là Chúa gánh hết mọi tội chúng ta, nghĩa là Chúa sống cái cuộc đời của chúng ta, phạm những tội mà chúng ta phạm, cho nên Chúa chịu tất cả những tội lỗi hay là hình phạt tội lỗi mà chúng ta đáng nhận lãnh. Chúng ta hiểu điều này trong sự học hỏi về sự thay thế Chúa chết cho chúng ta. Nhưng mà không phải ngừng lại ở đó. Chúa nhìn lại và Chúa nói rằng tất cả những gì công nghĩa của Chúa Giê-xu được bây giờ giao phó cho chúng ta, được ban cho chúng ta, không phải là chỉ là chúng ta được tha tội rồi trở về cái chỗ bản chất cũ của chúng ta, nhưng mà chúng ta được tha tội và được ban cho sự công nghĩa của Đức Chúa Giê-xu Christ. Cho nên khi Chúa nhìn chúng ta, Chúa nhìn chúng ta trong sự công nghĩa của Chúa Giê-xu Christ đã được ban cho. Bởi vì chúng ta mới vừa đọc đó, chúng ta nhờ đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời, được ban cho. Tức là khi Chúa nhìn cho chúng ta đó, Chúa thấy cái cuộc đời của Đức Giê-xu Christ. Không, nếu mà Chúa không sống cuộc đời này, Chúa chỉ tối thứ sáu Chúa trên trời, Chúa hiện xuống đóng đinh trên thập tự giá, ở trong mồ 3 ngày, Chúa Nhật sống lại về trời, thì sẽ không có một đời sống công bình để ban cho chúng ta. Sẽ không có một đời sống của những người sanh ra để được công bình. Không có lớn lên trong công bình, không có tuổi thiếu niên trong công bình, không có trở nên người lớn trong công bình, và chúng ta sẽ không có cái sự công bình giao cho chúng ta. Cho nên cái sự sống của Chúa Giê-xu Christ là sự sống công bình đại diện cho chúng ta. Chúa sống những ngày tháng âm thầm 30 năm đó, không phải chỉ ngồi chờ cái ngày ra làm chức vụ, nhưng mà Chúa sống những ngày công bình đó, không tội trước mặt Chúa, trong cái hoàn cảnh với cha mẹ có tội, với hàng xóm có tội, với đời sống có tội, mà sống một đời sống công nghĩa hoàn toàn để đại diện sự sống đó cho chúng ta. Cho nên khi chúng ta nhận Chúa và nhận sự sống của Chúa, chúng ta nhận sự công bình của đời sống Chúa sống của một người hoàn toàn trên đất này, thay thế cho chúng ta, để cho chúng ta có thể được Đức Chúa Trời chấp nhận rằng đã sống một cuộc đời công nghĩa, và ở trong đó được Chúa đem vào trong sự liên hệ với Chúa. Đây là điều mà Phaolô nói ở trong Philip đoạn số 3. Chúng ta Cường đọc cái phần này trong cái nghĩa của sự nối kết emotional với Chúa, nhưng mà ông đang nói về sự công chính ở đây. Xin dỡ ra câu 3, đoạn Philip đoạn 3 câu 7 tới câu 9. Ông đang nói về sự công chính. Ông bắt đầu trong câu số 4 là ấy chẳng phải tôi không thể cậy mình trong xác thịt đâu. Ông nói tôi có sự công chính chứ. Nếu mà so với người khác là tôi công nghĩa lắm á. Tôi bội phần hơn mọi người. Tôi chịu phép cắt bì ngày thứ 8. Tôi bị dòng Israel. Tôi là chi phép Benjamin, người Hebrew, con của người Hebrew. Về luật pháp thì thuộc về Pharisee. Về lòng sốt sắng thì kẻ bắt bớ hội thánh. Ông nói là so với mọi người khác, nói về sự công nghĩa của con người, tôi vượt hơn hết thảy. Coi trong cái sự đo lường của mọi người, tôi là người không có chỗ tì vết nào. Ông nói như vậy. Blameless. Còn về sự công bình của luật pháp thì không chỗ trách được. Ông nói một cách rõ ràng như vậy. Rồi làm sao? Ông đang nói về sự công chính đó ha. Rồi như ông nói như thế này. Nhưng vì cớ Đấng Christ tôi đã coi sự lời cho tôi như là sự lỗ vậy. Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ vì sự nhận biết Đức Chúa Jesus Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi và tôi vì Ngài mà liều bỏ mọi điều đó. Tại sao vậy? Tôi xem những điều đó như rơm rác hầu cho được Đấng Christ và được ở trong Ngài. Được sự công bình không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đến Đấng Christ mà được, tức là sự công bình đến bởi Đức Chúa Trời và đã lập nên trên đức tin. Ông đang nói về một điều là khi tôi hiểu và khám phá cái sự công bình của Chúa ban cho tôi qua Đức Chúa Jesus Christ thì mọi sự khác đều là sự lỗ. So sánh với cái sự công bình Chúa ban cho đó, mọi cố gắng của tôi, mọi đời sống của tôi, mọi sự công nghĩa của tôi đều là rơm rác. Ông nói là như đống phân vậy. Khi tôi nhận lấy cái sự công nghĩa của Chúa. Nghĩa là khi so sánh với điều được Chúa ban cho trong sự công nghĩa của đời sống của Chúa đại diện để sống cho tôi. Thì cái đời sống của tôi tự mình sống nó coi như là rơm rác, như là phân khi mà so sánh với cái sự công nghĩa Chúa ban cho tôi qua Chúa. Và tôi nhận được sự công nghĩa đó bởi đức tin nơi Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta nói là Chúa đặt mình với người tội đó, chúng ta bắt đầu thấy được cái sự nhiệm màu, không phải là chỉ Chúa đứng chung với người tội, yêu thương người tội, chết thay cho người tội. Nhưng mà Chúa, khi Chúa xếp hàng vào trong cái đám dân đông đi tới đó, thì cả một đời sống công nghĩa của Chúa, Chúa đã sống cho người tội, Chúa thay thế cho người tội, và Chúa hoàn toàn ban cho chính sự công chính của Ngài ở trong đời sống của họ. Cho nên khi mà lên thiên đàng đó, chúng ta thấy cái tên ghi trong sổ sự sống đó, mà tới cái phê tên của tôi á, đề là Đặng Minh Trí, ở dưới đó đề là Perfect Life, sống toàn vẹn. Tin không? Tin chứ, tại vì cái đời sống toàn vẹn đó là đời sống của Chúa Giêsu thế vào cho tôi. Cái đời sống của Chúa Giêsu thế vào cho tôi. Không phải là chỉ sự tha thứ mà thôi, nhưng sự công nghĩa của Chúa Giêsu thế vào đó, cho nên tôi có thể nói rằng tôi thánh khiết như Chúa Giêsu, tôi đứng trước mặt Chúa Giêsu as holy as God. This is awesome. Không phải chỉ tha tội nhưng mà được ban cho sự công chính của chính Chúa, vì Chúa đã sống một cuộc đời vô tội và sống cái sự công chính của chính Đức Chúa Con. Cho nên trong cái chỗ đó, mỗi chúng ta đang ngồi đây, tên của mình được đặt ở dưới rằng đời sống công chính vô tội hoàn toàn, vì đã nhận điều đó bởi đức tin nơi Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên nhớ lại 30 năm đó Chúa sống. See, mình đặt cái trọng tâm qua tới cái đời sống chức vụ của Chúa, mình quên mất là 30 năm đó là chức vụ lớn lắm. 30 năm đó để thế cho chúng ta trong mọi quyết định của mình, thế trong sự liên hệ giữa mình với cha mẹ, thế trong sự liên hệ của mình với hàng xóm, làm cái công việc bình thường của mình trong sự công nghĩa, đi làm ăn trong sự công nghĩa, thế cho những cái điều mình đang làm bây giờ. Để làm sao? Để khi chúng ta đứng trước mặt Chúa, chúng ta có cả một cuộc đời công chính đã được ban cho. This is beautiful. Mà chúng ta nghĩ rằng khi Chúa sống những ngày đó, Chúa sống cho mình. Chúa thay thế ngày tháng của mình. Những cảm xúc, những khó khăn, tất cả mọi điều vô tội trước mặt Chúa, Chúa làm cho mình. Cho nên khi Phaolô nói là khi tôi khám phá sự công nghĩa đó, tôi nhìn lại mấy cái cố gắng của tôi, bỏ hết, quăng hết. Cho nên bây giờ tôi sống bởi sự sống mà con Đức Chúa Trời đã sống, đã chết vì tôi, bây giờ sống qua tôi. Ông nói cái sự khám phá của cái sự sống của công nghĩa đó. Đời sống toàn vẹn của Chúa thế cho người tội, đại diện cho người tội trong sự công nghĩa toàn vẹn của Ngài. Tôi cứ thấy cái hình ảnh của Chúa đứng xếp hàng sau đó nó đụng tới tôi một cách hết sức là thâm sâu. Cái hình ảnh Chúa xếp hàng đứng một đàng với mọi người tội đó, Chúa đứng vào đó với tất cả sự công nghĩa của Đức Chúa Trời, sự công nghĩa của đời sống đã sống vô tội, và Chúa đứng đó vì chúng ta. It's so beautiful. Chúng ta quên cái hình ảnh đó, cho nên chúng ta chỉ nhớ về sự cứu rỗi của Chúa, giống như là Chúa tới rồi chết rồi tẩy sự thạch tội của mình rồi Chúa về trời. No, 30 năm yên lặng, ngày tháng qua dần dà như là của mình đó. Bây giờ lên xuống của mình đó, cái ngày lên xuống của mình đó, sẽ được thay thế cả bởi sự toàn vẹn của Chúa sống cuộc đời cho chúng ta. Tôi còn chừng 2 phút nữa để nói phần thứ hai. Cứ bài giảng nào tôi cũng nói câu này. Tôi còn mấy phút nữa để nói phần số 2. Rồi tôi biết là anh chị em ngồi dưới đó nó bộ không biết soạn bài sao, bộ biết tính giờ sao. Nhưng mà đọc lại với tôi cái câu này, tôi biết sao mà đọc lại cái câu rất đơn giản nhưng quá đẹp. Và khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Just like that. Khi mọi người làm phép báp têm thì Jesus was baptized too. But trong cái hình ảnh đó có gém tất cả sự huyền nhiệm của sự công chính, sự thay thế, sự tha thứ và sự ban cho dồi dào của Chúa qua Đức Giêsu. Giờ tới phần số 2, đó là Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Tôi có lẽ không đi hết được, nhưng mà có lẽ để tôi giới thiệu một phần cho chúng ta hiểu phần này. Chúa chịu phép báp têm thì chỉ có một mình Luca ghi xuống là Ngài đương cầu nguyện khi trời mở ra. Sau khi có lẽ là sau khi đối thoại với lại dân báp tít, như tôi nói là cái thì mà Matthew dùng thì nói là có một sự đối thoại dằn co chứ không phải là chỉ tới rồi là làm phép báp têm. Và sau khi dân báp tít đã hiểu rằng phải làm mọi điều này bởi vì Chúa Giêsu phải làm thành trọn mọi luật pháp, nghĩa là không phạm một lỗi nào và cũng không bỏ sự công nghĩa nào, và Chúa phải đứng vào cái chỗ thành trọn đó, cho nên cái chỗ mà biết ý muốn Đức Chúa Trời phải ăn năn, đứng vào cái chỗ con người ăn năn, thì Chúa nói đây là công việc Chúa làm, và khi dân hiểu điều đó thì ông làm phép báp têm. Thì có lẽ Chúa quỳ xuống cầu nguyện, thì trong sự cầu nguyện đó thì trời mở ra và Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài. Ở đây như tôi nói, có lẽ một phần dân hơi sợ là dân nói như này: nếu mà tôi làm phép báp têm cho anh, không biết chắc gọi bằng anh, thì mọi người có lẽ lầm hiểu rằng anh nhận là anh người có tội. Mà anh không phải là người có tội, anh là Chúa, anh là đấng Messi, cho nên tôi không thể làm điều đó được vì có sự hiểu lầm. Cho nên một phần là ông cũng muốn bảo vệ Chúa, nhưng mà ở đây chắc xuống là không cần dân bảo vệ đâu, thiên đàng bảo vệ cho Chúa. Thiên đàng chứng minh rằng khi mà Chúa làm phép báp têm đó thì không phải chỉ là một cái sự đơn giản giữa con người đây, cả thiên đàng mở ra, Đức Thánh Linh lấy hình chim bồ câu, cái chữ là in bodily form, trong cái hình ảnh mà thấy được. Và dân nói là khi tôi thấy cái Đức Thánh Linh hiện xuống, cái hình đó đậu trên người đó, ánh sáng trên người đó, tôi biết đây là sự chứng minh của Đức Chúa Trời. Cho nên thiên đàng chứng minh đây là đấng vô tội, đây là đấng được biệt riêng ra, đây là đấng Messi. Rồi có tiếng từ trời phán: ngươi là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Tức là cái sự chứng minh Chúa là ai và Chúa được biệt riêng ra thì rất là rõ ràng. Nhưng có một cái khía cạnh để tôi trình bày ở đây rất là quan trọng. Đó là khi Đức Thánh Linh giáng trên Đức Chúa Jesus Christ thì giáng trên với một cái phương diện, đó là biệt riêng Ngài ra để làm chức vụ của Đức Chúa Trời. Và đây là một cái sự biệt riêng đã được nói trước và được chứng minh trở lại ở trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước. Khi Chúa Đức Chúa Trời sai phái tiên tri của Ngài thì Kinh Thánh thường nói rằng the spirit of the Lord upon thần của Đức Chúa Trời ngự trên người này, hay là ông người này và người đó nói tiên tri chẳng hạn, thì cái chữ đó được chứng minh nhiều lần về đấng Messi. Tôi đọc một vài câu ở đây, xin anh chị em dỡ ra ở trong Esai đoạn số 42. Câu số 1: này đầy tớ, ta đây, là kẻ ta nâng đỡ, là kẻ ta chọn lựa, là kẻ mà linh hồn ta lấy đẹp lòng. Ta đã đặt thần ta trên người, người sẽ tỏ ra sự công bình cho các dân ngoại. Rồi nói về công việc của Chúa, về cái thái độ của Chúa, nhưng mà cái điểm ở đây là ta đã đặt thần ta trên người. Nhưng mà nối kết với cái câu phía trên là gì? Là kẻ mà linh hồn ta lấy làm đẹp lòng. Anh chị em thấy cái sự nối kết với lại cái câu mà thiên đàng nói, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường. Cho nên cái câu Kinh Thánh trong Esai này tóm tắt cả hai điều, đó là lời tuyên bố của Đức Chúa Cha đẹp lòng ta mọi đường, và thứ hai là ta đã đặt thần ta trên người, Đức Thánh Linh giáng xuống để chứng minh đây chính là Đấng Messi. Esai 61, chúng ta quen thuộc với Esai 61, bởi vì đây là khi Chúa bắt đầu chức vụ và Chúa bắt đầu giảng dạy, Chúa bước vào trong nhà hội ở Nazareth, thì Chúa đọc cái phần kinh thánh này và nói hôm nay đây là chuyện thành tựu. Chuyện gì vậy? Thần của Đức Giê-hô-va ngự trên ta, vì Đức Giê-hô-va đã sức dầu cho ta đặng giảng tin lành cho kẻ khiêm nhường. Ngài đã sai ta đến đặng rịt những kẻ vỡ lòng, đặng rao cho kẻ phu tù được tự do, kẻ cầm tù được ra khỏi ngục, và sau đó nói về công việc của Chúa. Nhưng mà điểm rõ ràng bắt đầu là gì? Thần của Chúa Giê-hô-va ngự trên ta. Cái vấn đề Đức Thánh Linh ngự trên Chúa và sống động qua Chúa, thực hiện qua Chúa là cái điều chắc chắn, bằng cớ Chúa là ai và Chúa làm công việc với quyền phép nào. Đây là điều được nhắc lại ở trong Tân Ước, có hai câu, có nhiều câu lắm nhưng tôi đọc hai câu để chứng minh điều này. Xin giải ra trong công vụ các sứ đồ đoạn số 4. Khi mình nói giải ra đó, mình nghe cái tiếng lật lật nó giúp cho mình nhiều lắm, nhất là giờ đói bụng, giúp cho mình thức dậy rồi giúp cho mình hoạt động một tí. Đoạn số 4, câu số 24 tới câu số 28. Mọi người nghe đoạn thì đồng một lòng cất tiếng kêu cầu Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa là đấng dựng nên trời đất, đất biển cùng muôn vật trong đó, và đã dùng Đức Thánh Linh phán bởi miệng tổ phụ chúng tôi, tức là đầy tớ Ngài và vua David rằng: Vì sao các dân nổi giận, lại vì sao các nước lập mưu vô ích, các vua trên mặt ất dấy lên, các quan hiệp lại mà nghịch cùng Chúa và đấng chịu sức dầu của Ngài. Thì cái câu đây là đấng chịu sức dầu, đấng đã được ban Thánh Linh, đấng đã được biệt riêng ra. Nói rõ ràng là Chúa là đấng chịu sức dầu, Chúa là đấng có thần quyền của Đức Chúa Trời. Câu trong đoạn số 10 cũng công vụ, đoạn câu 36 thì nói một cách hết sức là rõ ràng hơn. Ấy là lời mà Ngài phán cùng con cái Israel sau khi giảng tin lành về sự bình an của bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, tức là Chúa của loài người. Để ý câu này: Việc đã bắt đầu từ xứ Galilê rồi tràn ra trong cả xứ Giu-đê, kế sau dân đã giảng ra phép báp têm, thì các ngươi biết rồi thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, rồi Ngài từ nơi đó, từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp, vì Đức Chúa Trời ở cùng Ngài. Đây là câu kinh thánh chỉ về cái phép báp têm của Chúa và nói rằng thế nào Đức Chúa Trời đã sức cho Đức Chúa Giê-xu ở Nazareth bằng Đức Thánh Linh và quyền phép, tức là chứng minh rằng cái chỗ mà Đức Thánh Linh hiện xuống và ở với Đức Chúa Giê-xu Christ là chứng minh chắc chắn về Chúa là ai và Chúa làm công việc như thế nào. Nhưng mà tại sao đây là điều quan trọng? Tại sao chúng ta phải hiểu cái điểm này? Là khi Chúa Giê-xu Christ vào trong thế gian, Chúa đặt qua một bên, Chúa để qua một bên cái quyền lợi hay là cái quyền hạn của Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa, Kinh Thánh nói là Chúa, xin dở ra ở trong Philip đoạn số 2. Ở đây là cái đạo, lẽ đạo về sự bỏ tự bỏ mình đi đó, the kenosis theology statement đó. Thì là nói Chúa bỏ mình đi là Chúa bỏ như thế nào? Cái chữ lệnh này, empty himself, Chúa dốc bỏ mình đi. Hãy có một đồng tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng với Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như mọi người, như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Chúa đã tự bỏ mình đi. Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời. Chúa không bao giờ làm cái gì để cho Chúa không là Đức Chúa Trời nữa. Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời. Nhưng mà điểm ở đây muốn nói là Chúa không sử dụng quyền của Đức Chúa Trời, the divine knowledge, divine power, để làm cái công việc mà Đức Chúa Trời giao phó. Cho nên khi Chúa vào trong thế gian, Chúa đặt để cái quyền hay là những cái đặc ân hay là cái quyền hạn của Đức Chúa Trời qua một bên. Ngài không giảng vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài không làm phép lạ vì Ngài là Đức Chúa Trời, mặc dù Ngài có thể làm mọi điều. Chúa nói là ta có thể kêu 12 legions của thiên sứ, nhưng mà Chúa không làm. Chúa đặt để cái quyền đó qua một bên. Chúa luôn luôn là Đức Chúa Trời, Chúa không bỏ không có cái bản chất của Đức Chúa Trời qua một bên. Nhưng bây giờ đó, Ngài để tất cả những điều đó qua một bên, thì chúng ta có một cái điều cần phải hiểu biết. Khi Chúa không làm công việc của Chúa như là Đức Chúa Trời, thì Chúa không thể làm công việc của Chúa chỉ là người. Without divine power or his deity, he would not do his work, or he would not preach his truth. Then as a man, as a perfect man, he could not do it. Tức là nếu mà chỉ là người thôi thì Chúa không thể làm cái công việc được giao phó. Và cả Kinh Thánh ở trong Tân Ước thì chứng minh rằng Chúa làm công việc của Chúa qua quyền năng của Thánh Linh. Tất cả công việc của Chúa là con người toàn vẹn, làm trong quyền năng toàn vẹn của Thánh Linh. Xin dở lại ở trong sách Giăng đoạn số 3. Khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta bắt đầu hiểu cái mẫu mực của Chúa sống động ở trước mặt chúng ta trong sự cứu rỗi mà Chúa giao phó, cũng như cái sự toàn thành chức vụ mà Chúa Đức Chúa Cha đã giao phó cho mình. Tôi đọc từ câu 31 trong đoạn số 3. Đấng từ đây là lời của Giăng Báp-tít đã thưa nói về Chúa, rồi lời tổng kết của sứ đồ Giăng. Đấng từ trên cao đến là trên hết mọi loài, kẻ từ đất đến là thuộc về đất và nói ra cũng như thuộc về đất, còn đấng từ trời đến thì trên hết mọi loài. Ngài làm chứng về điều Ngài đã thấy và nghe, song không có ai nhận lấy lời chứng của Ngài. Ai đã nhận lời chứng của Ngài thì làm chứng chắc rằng Đức Chúa Trời là thật. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Nghe lại câu này. Vì đấng mà Đức Chúa Trời đã sai đến thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Trời đã ban Thánh Linh cho Ngài không chừng mực. Cha yêu con và đã giao hết mọi vật trong tay con. Ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì chẳng thấy sự sống đâu, nhưng cơn thành nộ của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Nói rằng đấng mà Đức Chúa Trời sai đến, tức là Đức Chúa Giêsu Christ, thì rao truyền lời của Đức Chúa Trời, hay là làm chức vụ của Ngài được giao phó trong cái quyền Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho không chừng mực, hay là không giới hạn. Tất cả những gì Chúa làm trong thần quyền của Thánh Linh, Ngài làm không bao giờ giới hạn, không có bị giới hạn lại trong cái quyền năng hay là sự hiểu biết đó. Nghĩa là tất cả những gì Chúa Giêsu làm trong quyền năng của Thánh Linh. Và đây là hình ảnh của Chúa. Khi Chúa đến trong thế gian, Chúa để cái quyền hạn là Đức Chúa Trời, sự hiểu biết của Đức Chúa Trời, sự vô hạn của Đức Chúa Trời qua một bên. Và Ngài đặt để mình ở dưới sự thuần phục của Đức Chúa Cha và ở dưới quyền năng của Đức Thánh Linh. Và Ngài làm mọi điều như là một người hoàn toàn ở trong quyền năng hoàn toàn của Đức Thánh Linh. Và đó là Chúa thực hiện công việc cứu rỗi của Chúa trong đời sống hiện tại. Nếu mà Chúa là Đức Chúa Trời làm công việc bởi quyền năng Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng chỉ hiểu biết và cảm ơn Chúa thôi. Nhưng mà cái điểm mẫu mực trước mặt chúng ta mà chúng ta nói là Ngài sống đặt mình với người tội, và Ngài sống để thực hiện mọi cái sự công bình của Đức Chúa Trời, đó là Ngài sống như một người trong quyền năng hoàn toàn của Đức Thánh Linh, thực hiện mọi công tác mà Đức Chúa Cha đã giao phó. Cho nên bây giờ chúng ta hiểu điều này. Chúng ta được tha thứ ở trong Đức Chúa Jesus Christ. Chúng ta có Đức Thánh Linh. Chúng ta có sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Chúng ta có sứ mệnh của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có mẫu mực của Đức Chúa Jesus Christ, là con người hoàn toàn, sống hoàn toàn vô tội ở trước mặt Chúa, đồng thời sống hoàn toàn dưới quyền năng của Thánh Linh và làm hoàn toàn mọi công việc của Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta đi theo Chúa nghĩa là chúng ta hiểu điều này. Chúng ta nhận lấy mẫu mực này cho mình. Nhận lấy điều Chúa đã sống và ban cho, sự sống của Chúa, sự công nghĩa của Chúa, đồng thời sống ở dưới cái mẫu mực là con người hoàn toàn giao phó cho Đức Thánh Linh trong mọi điều mà Chúa sai phái. Cho nên khi mà năng quyền của Đức Thánh Linh được ban cho thì chúng ta thấy rõ ràng là đây là cái điều mà dành cho Đức Chúa Giêsu Christ để làm mọi sự cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta. Đồng thời khi chúng ta học Kinh Thánh sẽ nói rằng Đức Thánh Linh cũng sẽ làm mọi điều để chúng ta sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Cho nên cái identification này, cái sự nhận biết này nó mầu nhiệm ở nhiều phương diện. Thứ nhất là Chúa đặt mình với người có tội để có thể đại diện cho người có tội, cứu rỗi người có tội. Thứ hai, Ngài đặt mình với người có tội với một cái đời sống hoàn toàn thánh khiết để có thể ban cho sự thánh khiết công nghĩa đó cho người có tội. Thứ ba, Ngài sống một cuộc đời của con người hoàn toàn trước mặt Chúa với quyền năng của Thánh Linh để làm mọi công việc của Đức Chúa Trời giao phó, để cho chúng ta là những người cứu rỗi cũng được ban cho Đức Thánh Linh, cũng có thể sống cuộc đời mà Chúa đã dành cho chúng ta. Cho nên chúng ta có thể nói rằng khi chúng ta biết Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu và đi con đường của Chúa Giêsu, thì tất cả những gì Chúa ban cho, giao phó, chúng ta cũng có thể kinh nghiệm được. Nhưng có lẽ tôi muốn kết thúc một cách khác ở đây. Đó là như tôi nói khi tôi đọc cái câu rất đơn giản là khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Giêsu cũng chịu phép báp têm nữa. Cái hình ảnh của Chúa đứng trong cái hàng đó, nó mở ra một cái cửa mới cho chúng ta. Tức là bắt đầu thấy Chúa như lời Kinh Thánh trình bày. Và bắt đầu yêu Chúa trong những cái chi tiết mà lời Kinh Thánh chỉ cho chúng ta. Và tôi hỏi với Hội Thánh điều này, và đây là điều mà chúng ta thường xuyên trả lời sai trật. Đó là chúng ta yêu Chúa vì mình, và rất ít khi yêu Chúa vì Chúa. Chúng ta yêu Chúa vì phước hạnh Chúa ban cho, vì sự cứu rỗi Chúa ban cho, vì ân sủng Chúa ban cho, vì sự tha thứ Chúa ban cho, và chúng ta có thể nói mọi điều đó. Và có một phần tới một chỗ nó rất là thích đáng, giống như những đứa trẻ vậy. Tới một cái chỗ mà nhận quà tới đâu, nhận sự ban cho tới đâu thì vui mừng cảm ơn Chúa tới đó, không nói gì. Nhưng mà khi những người trưởng thành là những người bắt đầu khám phá cái vẻ đẹp của người ban cho, chứ không phải chỉ là cái quý báu của người của món quà. Và nếu mà chúng ta khi chỉ yêu món quà mà không yêu cái người ban cho quà thì chúng ta thiếu cái sự trưởng thành, hay là chúng ta thiếu cái sự vô tâm, chúng ta sống vô tâm và vô đạo nếu chúng ta trong thời gian đó, cho tới khi chúng ta khám phá và yêu mến người ban cho. Cho nên cái điểm của chúng ta khi học sách Luca mà chúng ta sẽ với sách Tin Lành là khám phá Chúa, bắt đầu thấy những chi tiết này về Chúa và lòng mình bắt đầu yêu kính Chúa, đáp ứng với Chúa, thấy cái sự vẻ đẹp toàn vẹn của Chúa. Chẳng hạn như hôm nay thấy sự vẻ đẹp toàn vẹn của Chúa là người hoàn toàn, của Chúa là đấng đại diện chúng ta hoàn toàn, của đời sống đẹp đẽ 30 năm yên lặng của Chúa. Tôi ngồi tôi nghĩ tới 30 năm đó sống, mà Kinh Thánh nói là chịu lụy cha mẹ, mà cái sự chịu lụy cha mẹ đó tóm tắt lại là cả một sự công chính đại diện cho chúng ta. Và cái sự ban cho đó thì bây giờ sau đó tôi đọc lại cái chữ chịu lụy cha mẹ đó, nó là cả một cái tiến trình của sự công nghĩa mà Chúa dành để cho những người được ban cho cái sự công chính đó ở trong sự cứu rỗi của Chúa. Khám phá Chúa, yêu mến Chúa và bắt đầu đeo đuổi Chúa vì thấy Chúa càng ngày càng rõ ràng hơn. Khi thấy Chúa làm công việc của Đức Thánh Linh, đặt tất cả những cái đặc ân của mình là Đức Chúa Trời, coi sự bình đẳng của mình là Đức Chúa Trời, là sự không nắm giữ, nhưng mà tự bỏ mình đi để làm gì? Để bắt đầu trong hình tôi tớ, sống dưới quyền toàn vẹn chỉ huy của Đức Thánh Linh. Nó ban cho chúng ta một sự hiểu biết rất là quan trọng, đó là chính chúng ta có quyền năng để sống giống như Chúa, có sự ban cho để sống giống như Chúa. Khi mỗi lần chúng ta thất bại, có sự tha thứ của Chúa giải quyết. Thất bại rồi thì sao? Trở lại để sống cái cuộc đời với Đức Thánh Linh, để bước đi một bước nữa trong quyền năng và sự hướng dẫn của Chúa. It's a different life, một cái đời sống hoàn toàn với sự tha thứ ban cho và với quyền năng ban cho. Để làm gì? Sống từng ngày yên lặng của mình. Sống từng ngày 30 năm yên lặng của Chúa đó, sống từng ngày yên lặng trước mặt Đức Chúa Trời theo mẫu mực của Chúa ban cho. Do you love the Christ? Thấy được những hình ảnh này ở trong Chúa. Vì thế khi follow thì tôi trở lại với cái phần đó của ông. Ông nói là khi tôi khám phá Chúa như thế này, tôi thấy sự công nghĩa của Chúa như thế này, mọi sự khác là rơm rác hết. Không có cái gì mà đếm xỉa được trong đời sống tôi trừ ra là Chúa. Và tôi cầu xin là Chúa cho tôi có thể kinh nghiệm Chúa. Ông nói thêm điều này. Sau khi ông nói là đã nhận được sự công bình của tôi bởi luật pháp, không phải bởi luật pháp mà đến bằng là đức tin bởi Đấng Christ mà được. Tức là sự công bình đến bởi Chúa, Đức Chúa Trời và lập nên trong đức tin. Rồi ông nói làm sao nữa? Cho đến nỗi tôi được biết Ngài và quyền phép sự sống lại của Ngài và sự thông công thương khó của Ngài làm cho tôi nên giống như Ngài. That's not what we want. Mình muốn phước của Chúa, mình muốn giải quyết chuyện đời của mình. Tại sao? Tại vì mình không khám phá được cái vẻ đẹp quá đẹp ở đây. Đó là sự công chính của Chúa. Và sau khi tôi đã nắm được điều đó thì sao? Tôi muốn được biết Ngài. Biết làm sao? Biết quyền phép của sự sống của Ngài. Biết gì nữa? Biết sự thông công thương khó của Ngài. Để làm gì? Để tôi càng giống như Ngài. Và đó là sự kêu gọi thánh của mỗi chúng ta khi nhìn vào sách Phúc Âm và nói đây là Chúa. Và hôm nay Chúa đứng vào trong chỗ chịu phép báp têm giữa vòng người có tội, đại diện cho những người có tội, để sống xứng đáng thánh khiết quyền phép của Thánh Linh cho Đức Chúa Trời. Và đó sự kêu gọi cho chúng ta. Chúng ta cùng đứng.
Kính lạy Chúa, khi lời từ trời phán xuống này là con yêu dấu của ta, đạt lòng ta mọi đàng. Chúng con nghe và hiểu rằng đây là lời phán cho Đức Chúa Giêsu Christ. Nhưng lạy Chúa, khi chúng con hiểu thì đây cũng là lời phán cho chúng con. Và trong sự huyền nhiệm, Chúa nhìn thấy chúng con không lỗi lầm nào. Chúa nhìn thấy chúng con toàn thánh toàn thiện của sự công bình của Đức Chúa con. Chúng con làm thế nào để hiểu được điều này, cho tới khi chúng con chiêm ngưỡng đời sống yên lặng thánh khiết của Chúa chúng con, khi chúng con khám phá sự mầu nhiệm của sự chết của Chúa đền tội cho những người có tội, khi Ngài đứng chung hàng với chúng con, khi Ngài lấy cuộc đời của Ngài để bao phủ chúng con của sự thánh khiết tuyệt đối của Chúa để trả giá tội của chúng con. Lạy Chúa, sự mầu nhiệm này quá đỗi, nhưng chúng con bắt đầu thấy, cho nên chúng con cầu xin Chúa cho lòng chúng con đáp ứng giống như Phao-lô, không phải chỉ thấy và hiểu trên lẽ đạo rằng chúng con được cứu rồi về thiên đàng, nhưng được hiểu rằng chúng con biết Chúa và muốn được có sự thông công trong sự sống với Chúa, thông công trong sự khổ nạn với Chúa, để đi tiến trình biết Ngài, để chúng con không đeo đuổi bất cứ điều gì hơn, không coi sự gì khác hơn, nhưng đối với Chúa và sự nhận biết Ngài và kinh nghiệm với Chúa, mọi điều khác là rơm rác bỏ qua. Xin cho chúng con kinh nghiệm sự thay đổi này khi chúng con thấy Chúa thêm hơn, yêu Chúa nhiều hơn. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ.